Hồi ký đánh tàu 5 ngày trên đất địch, tác giả Cao Sơn. Mặt trận Hà Giang thập niên 1980. Ngày đấy tôi thuộc tiểu đoàn 5, trung đoàn 692, đoàn Thanh Xuyên, đơn vị trước đây của Lê Đình Trinh, sư 301, quân khu thủ đô, lên tăng cường cho mặt trận. Lên đến Bắc Quang, cách thị xã Hà Giang khoảng 80 km, thì lính đào ngũ hơn nửa. Sợ quá các bác ạ. Tôi thì lúc đấy 17 tuổi, tôi bè gãy sừng trâu nên còn máu. Từ thị xã Hà Giang rẽ phải đi lên cổng trời Quản Bạ, đây gọi là cửa tử vì pháo Trung Quốc suốt ngày giã cua. Bọn tôi hành quân bộ. Chập tối cả đơn vị dừng chân nghỉ ăn cơm. Cơm xong, tôi với thằng Toản cầm găng gô xuống suối múc nước lên đun pha trà. Đột nhiên có nhiều tiếng nổ dữ dội, Trung Quốc pháo kích đấy, đất đá bay rào rào. Tôi với thằng Toản ngã rúi ngã rụi, sợ không thở được. 15 phút thì pháo dứt, Toản nằm cạnh tôi không nhúc nhích. Tôi lay nó dậy, nó không nhúc nhích. Nó đi rồi các bác ạ. Sau đó tôi ở trên đấy 6 tháng, bọn tôi tiếp quản của đặc công. Nếu tôi không nhầm thì đấy lính của M113. Địa hình điểm cao đấy rất buồn cười. Phía bên Trung Quốc thì rất dốc và có nhiều vật cản, phía bên ta thì thoai thoải và trống trơn. Chính vì vậy bên kia mới tổ chức đánh theo phần đội 3 người. Đánh kiểu đó, bộ binh ta khóc thét vì địa hình trống trải. Trong kỹ thuật quân sự, mỗi nước có một lực lượng dọn chiến trường riêng của mình. Mỹ lấy không quân làm lực lượng dọn chiến trường, Liên Xô lấy tên lửa, Trung Quốc thì dùng pháo binh. Chính vì vậy, chiến thuật của chúng nó là rót pháo, cấp tập, dồn dập vào những vị trí chúng cho là trọng yếu. Khoảng 30 phút sau khi pháo bắn, bộ binh mới xông trận. Đó là lý do tại sao bọn tàu khoái chơi pháo thế. Những chuyện thêu dệt là pháo tàu bắn giỏi đến mức đạn chui vào nòng pháo ta là phét lác. Khi pháo bắn, trinh sát pháo phải nằm trong trận địa pháo để báo về hiệu chỉnh. Có khi pháo dập luôn cả vào vị trí đang ẩn nấp. Sau trận pháo đầu tiên, tôi đã hiểu thế nào là chiến trường. Bọn tôi thu dọn đồ đạc nhanh chóng và hành quân tiếp. Khi lên đến chốt, thật kỳ lạ. Bọn tôi vừa qua 3 tháng huấn luyện bản lề, quân lệnh như sơn, tóc tai quần áo chỉnh tề, nhưng trên này lính chốt trông như người rừng. Họ thực hiện 3 không: 1. Không mặc quần áo mới, chỉ người chết mới thay quần áo mới. 2. Không cắt tóc cạo râu vì sợ vận đen. 3. Là không bắt tay và chào tạm biệt, sợ tạm biệt rồi mãi mãi không về. Bọn tôi nhanh chóng vào hầm, gọi là hầm cho oai. Pháo dập chúng thì 10 hầm như thế cũng không tránh nổi. Tôi cùng hầm với thằng Chính. Thằng này quê Hải Hưng, nói ngọng, lúc nào cũng mơ ước được ăn nòng nợn. Thằng Chính lên đây 3 tháng, nó đánh 5 trận rồi. Tôi hỏi mày có sợ không? Nó bảo trận đầu sợ, éo bắn được. Nằm dưới hầm, thò súng lên trời, kéo một băng. Thằng Chính hơn tôi 3 tuổi đời, nó nhập ngũ trước tôi 3 năm. Đúng ra giờ này nó phải ở quê cày ruộng rồi mới phải. Nó bảo hôm đó chúng nó đã được ra quân, đơn vị cách nhà ga 15 km đi bộ. Một số thằng cầm được quyết định là về, một số còn lưu luyến anh em ở lại đêm cuối với anh em, mai đi sớm ra ga. Chính cũng bởi vậy, 3 năm ăn cùng mâm, ngủ cùng giường với nhau, còn một đêm hàn huyên nên nó ở lại. Không ngờ đêm hôm đó, bọn tàu giở trứng, toàn đơn vị được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao độ. Những cậu nào về từ chiều thì thôi, cậu nào còn ở lại thì phải ở lại để chiến đấu. Vậy là nó phải ở lại, và hôm nay đang ngồi với tôi trong hầm chữ A, bên kia là đất tàu. Tôi là lính mới, nhiều cái bỡ ngỡ chưa biết. Chính phải chỉ bảo từng ly từng tí. Chẳng hạn như là ra khỏi hầm phải đội cái nồi cơm điện nặng 1,4 kg. Đầu tôi thì nhỏ, đội vào cứ lủng la lủng lẳng. Tôi nghĩ chỉ chẳng cần mảnh đạn, mảnh pháo, mà chỉ cần hòn đá rơi vào cái mũ sắt này, tôi cũng lộng óc mà chết. Đầu hầm luôn đặt một khẩu cối cá nhân 60 và 2 hòm đạn đã nhồi liều phóng. Chính bảo tôi tranh thủ mà ngủ, ngủ được lúc nào là ngủ ngay, bọn tàu nó đánh không kể giờ đâu. Chính kiểm tra lại cơ số đạn, khóa an toàn, đặt súng xuống rồi nằm ôm. Một lát thì thấy nó ngáy như sấm. Tôi ra khỏi hầm, nhìn ngó các hầm xung quanh. Các hầm được nối với nhau bằng giao thông hào. Tôi chạy qua mấy hầm chơi, tìm mấy thằng cùng đơn vị. Có mấy thằng đang ngồi khóc tu tu. Tôi cũng hơi hãi, nhưng không đến mức ấy. Đại đội trưởng nhắn tôi về hầm, giọng nói ông mềm mỏng đến không ngờ. Sau này tôi mới hiểu, trên này cái sống và cái chết cách nhau gang tấc. Mọi người luôn cảm thấy cần nhau, dựa vào nhau để sống. Vì vậy không có chủ nghĩa quân phiệt như của mấy ông sĩ quan dưới kia. Đêm hôm đó tôi không ngủ được, hoàn toàn không phải vì sợ, mà thấy tiếc thời gian cho giấc ngủ. Cứ nghĩ rằng mình ngủ và chẳng biết liệu ngày mai mình có dậy được không. Thế là lại cố gắng căng mắt để thức. Một đêm yên tĩnh trôi qua. Sáng sớm thằng Chính dậy, nó đứng tè ngay trước cửa hầm, một tay cầm vòi phun lung tung, một tay cầm quả đạn cối to bằng cái bắp ngô thả vào khẩu cối. Tiếng nổ đầu nòng làm tôi giật mình, vơ khẩu súng, đội mũ sắt lao ra cửa hầm. Thằng Chính cười hành hạch, bảo đấy là bắn cầm canh. Tôi kêu phí đạn thế, tàu nó sang thì lấy đâu ra đạn mà đánh. Thằng Chính bảo phải bắn cho chúng nó biết chứ, chủ quyền của Việt Nam là ở trên điểm cao này, các hầm xung quanh cũng thế. Anh em vừa tè vừa bắn, ngoạn mục lắm. Trời sáng rõ, tôi leo lên trên hầm, nhìn sang bên đất tàu, cũng rừng, cũng núi như ở bên ta. Sao nó còn muốn lấy đất ta làm gì nhỉ? 8 giờ sáng, tôi được lệnh tập trung, khả năng hôm nay lại đánh. Một trung đội được lệnh vòng ra sau đánh vào lưng khi chúng tấn công điểm cao. Tôi nằm trong nhóm đó, thằng Chính nhìn tôi đầy lo âu. Nó không chào tạm biệt, chỉ bảo tôi cẩn thận. Bọn tôi xuất phát, có trinh sát dẫn đường, hành trang gọn nhẹ, lương khô, nước, 2 quả lựu đạn, súng và 100 viên AK. Trinh sát là thằng Sơn Rùa, quê ở Đan Phượng, trước là lính trung đoàn 72, trinh sát luồn sâu. Cụ cậu cũng mới được điều lên đây, riêng nó có la bàn và bản đồ, địa điểm tập kết thì chỉ mình nó biết. Đi đến chiều, bọn tôi dừng lại ăn lương khô, mặt thằng Sơn tái ngắt, không hiểu vì đói hay mệt. Ăn xong nó lại giục anh em đi mau. Nó truyền lệnh xuống phía dưới cho những người đi sau xóa dấu vết. Bỏ mẹ, sao lại phải thế? Sao lại phải xóa dấu vết? Tôi chưa có kinh nghiệm chiến trường nhưng cũng thấy nghi ngờ. Trời tối, bọn tôi dừng chân ở một thung lũng. Mọi người tản ra, không được nói chuyện, không được hút thuốc, không có ánh lửa. Tôi tiến đến chỗ Sơn Rùa. Nó đang cầm cái đèn pin, bịt vải đen, chỉ khoét một lỗ bằng hạt gạo, soi bản đồ. Tôi hỏi, lạc đường rồi đúng không Sơn? Nó nhìn tôi sợ hãi, hỏi, sao biết? Tôi bảo, thấy mày bắt xóa dấu vết là tao ngờ rồi. Sơn bảo, bỏ mẹ, lạc vào đất tàu 5 cây rồi. Tôi tí thì xón ra quần. Bây giờ mà gặp lính tàu, chắc chắn cái thung lũng này thành cối xay thịt. Sơn bảo, có nên nói cho anh em biết không? Tôi bảo, nên nói để anh em chuẩn bị tinh thần. Trung đội phần lớn là lính mới như tôi, một số lính cũ cũng chỉ đánh dăm ba trận thôi, không lại được với lính thời chống Mỹ. Thoạt đầu mọi người rất hoang mang, sau cũng ổn định dần. Tôi nói, tôi này ta cố mà ngủ, nếu đánh thì đánh, chết thì chết. Đời trai, một xanh cỏ, hai đỏ ngực, lo gì. May quá, một đêm yên tĩnh bên tàu đã trôi qua. Trời tăng tảng sáng, bọn tôi quyết định nhằm hướng Nam tiến. Không cần trinh sát, không cần la bàn, không cần cắt góc phương vị, cứ hướng Nam là về đất Việt rồi. Mệnh lệnh được ban ra tuyệt đối bí mật, gặp địch mọi người tản thật nhanh, nếu bị phát hiện lính mới không được nổ súng, để lính cũ bắn trước. Đi được khoảng 2 tiếng, bên sườn núi bên cạnh có tiếng đá rơi rào rào. Anh em vội vàng tản ra, mỗi người mỗi hướng, không biết bọn tàu đã phát hiện ra mình chưa. Không khí như đông đặc lại, thời gian ngừng trôi, ai nấy căng thẳng. Một tràng AK đột nhiên ré lên, phát tan sự im lặng. Bên kia nhốn nháo, bên ta nhốn nháo. Thằng Tạo, quê ở Phúc Thọ, sợ quá tay díu vào cò súng không gỡ giặt được. Bên tàu đã phát hiện ra ta. Chúng chưa biết bên ta có bao nhiêu người, ta cũng chưa biết chúng thuộc đơn vị nào, binh chủng nào, bộ đội biên phòng hay lính sơn cước. Sau tràng AK lỡ làng kia, lập tức ta nổ súng áp đảo ngay. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao chỉ có lính cũ được bắn. Khi chưa biết thực lực của nhau, các bên thường nghe tiếng súng để đoán trình độ tác nghiệm chiến trường của nhau. Nếu tiếng điểm xạ đều, tăng tăng, tăng tăng, cứ hai phát một, đều như giác cua, không nhanh, không chậm, ắt hẳn tay cơ cao, đánh trận nhiều, lính mới thường làm một tràng dài, bắn vọt lên trời, sau đó lại im bặt. Riêng khoản điểm xạ, sâu tay cỏ không lo tắc cú, tôi bắn hơi bị chuẩn. Lúc đó tôi hơi sợ, lẩm bẩm bài, tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới. Lấy lại được khí thế ngay, bọn tàu nhốn nháo chạy ngược chạy xuôi. Chúng có chừng một đại đội đóng vắt vẻo bên sườn núi. Chúng đang đánh răng rửa mặt buổi sáng, chắc chúng mới đến đêm qua. Vì chiều qua chúng tôi qua đây không gặp. Tôi vừa bắn vừa di chuyển. Khoảng 10 phút sau, tôi hết sợ, máu căng phần phật trên mặt. Tôi mang có 100 viên đạn nên bắn rất tiết kiệm. Trong điều kiện thế này, lấy đạn của địch là điều không tưởng. Bọn tàu bắt đầu ổn định. Chúng cũng đoán ta không đông. Chúng bắt đầu triển khai tấn công. Tả khoai âm ý như đi chợ. Vừa đánh vừa rút. Rút không nhanh, chúng chặn khe núi đằng kia, thì ngồi đấy đợi nó nhằm từng thằng nó rơi. Bọn tàu cũng nhìn thấy điều đó. Chúng bắt đầu triển khai quân chặn đường rút của bọn tôi. Bọn tôi chạy phía dưới, chúng chạy phía trên. Vừa chạy vừa bắn như phi Mỹ. Khi còn cách hẻm núi một quãng nữa, súng nổ rất mang tai. Tôi và mấy người nữa, trong đó có thằng Tạo, chặn lại cho mọi người rút lui. Mọi người nhanh chóng vượt qua khe núi. Tôi và nhóm ở lại bình tĩnh chặn các đợt phản công của địch. Đạn mọi người để lại cho bọn tôi khá nhiều. Thằng Tạo nổi hứng bỏ AK, dùng trung liên RBK bắn như vãi trấu. Thằng Luyện dùng AK và khẩu M79, thi thoảng lại đệm một quả như tiếng pháo đùng. Bọn tôi cầm cự khoảng một tiếng. Thằng Luyện bị một viên xuyên qua bắp tay, may chỉ vào phần mềm. Cái mũ sắt của tôi bẹp một góc, không hiểu bị bắn lúc nào. May thế cơ chứ, nếu không chắc vỡ tan thiên linh cái rồi còn đâu. Khi biết chắc anh em đã thoát khỏi tầm nguy hiểm, bọn tôi rút lui. Sau khoảng một tiếng, bọn tôi bắt đầu rút. Phía bên kia cũng ngừng tấn công. Tôi kiểm lại số đạn dược, thấy còn đủ để đánh trận nữa. Thằng Tạo lấy một quả lựu đạn mỏ vịt, rút gần tụ chốt, buộc vào sợi dây chuối căng ngang đường đi. Năm thằng chạy nhanh qua hẻm núi, chạy khoảng nửa tiếng thì dừng lại thở. Thằng nào mặt mũi cũng đen nhẻm vì khói súng. Bây giờ mọi người mới chú ý đến vết thương của thằng Luyện. Máu vẫn chưa cầm, di dỉ chảy qua lớp băng. Mặt nó tái xanh vì sợ và vì mất máu. Nó khát nước, tôi đưa cho nó cái bi đông. Nó uống được hai hớp thì tôi giằng lại, uống càng nhiều càng mất máu. Có tiếng lựu đạn nổ sau khe núi. Thằng Vinh quê ở Ba Vì cười sằng sặc, ít nhất cũng phải đi hai thằng khựa. Tôi bảo nghỉ thế thôi. Tiếng nổ vừa rồi chứng tỏ bọn nó đã vượt qua khe núi. Chạy không mau thì thành bia di động cho chúng nó bắn bây giờ. Lúc ở lại chặn địch, thằng nào cũng thích có nhiều súng đánh cho nó máu. Bây giờ cần rút nhanh, thấy lỉnh kỉnh quá. Thằng Tạo ngoài khẩu AK còn khẩu trung liên. Thằng Luyện bị thương tự đi được là may lắm rồi. Khẩu AK và khẩu M79 chia cho thằng Vinh và thằng Minh vác. Tôi xách túi đạn M79, đầu còn 10 quả gì đấy, nặng cũng kha khá. Bọn tôi tính nhẩm trong đầu, đường chim bay về Việt Nam khoảng 2 đến 3 km, treo đèo lội suối vòng vo đến 10 km là cùng. Đi nhanh chỉ hết 2 tiếng, cả bọn mừng khấp khởi, dọc đường còn bình luận, lính sơn cước của tàu thua xa dân quân tự vệ của mình. Bên kia sườn núi, bỗng có hai con đại bàng núi bay vọt lên, lượn mấy vòng trên không mà chẳng chịu xuống. Tôi là người Hà Nội nhưng vẫn theo ông đi săn. Tôi hiểu rằng có người ở đấy. Vậy thì chết rồi. Thảo nào thấy bọn nó ngừng tấn công. Anh em đã vội coi thường lính sơn cước. Chúng nó thôi tấn công để triển khai các mũi bắt sống anh em đây mà. Tôi bảo mọi người dừng lại và hội ý nhanh. Tình hình là không thể đi qua con đường trước mặt. Hai bên là núi đá, vách dựng đứng. Có trèo được lên thì cũng chạm bọn tàu phía bên trên. Chúng nó là lính sơn cước, xuất thân là dân miền núi, leo núi còn nhanh hơn chạy bộ. Mình toàn dân đồng bằng, có mấy thằng Vinh người Ba Vì, ở đấy còn có núi, leo thi với bọn tàu, cầm chắc cái thua. Tiến lên không được, lui lại cũng không xong. Anh em ngồi xuống phiến đá bên đường, ngó nghiêng tìm chỗ nấp. Đánh nhé, chết thì thôi. Cả năm anh em chưa ai lấy vợ, chết rồi, bố mẹ khóc một ngày là nguôi ngoai. Thằng Luyện có người yêu rồi, lúc nhập ngũ có ăn nằm với cô ấy. Chẳng hiểu có đậu được giọt máu nào không. Nó sụt sịt ngồi khóc. Anh em chia nhau đều chỗ đạn. Năm thằng phá lệ chia tay nhau, nói lời vĩnh biệt. Thằng nọ mong thằng kia sống để về chăm dưỡng bố mẹ của nhau. Cứ hy vọng thế thôi, chứ ai cũng cầm chắc cái chết. Sau màn chia tay, thằng nào thằng nấy vào vị trí sẵn sàng chiến đấu. Tôi chọn một phiến đá cao, tựa lưng vào vách núi, mặt hướng ra đoạn đường vừa qua. Đằng nào cũng chết thì phải chết chỗ oai. Một ý nghĩ lóe lên, chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất. Bọn tàu đang đuổi theo ta, tại sao ta không đi ngược lại chỗ chúng nó? Ít ra là thoát được trận này, sau đó tùy cơ ứng biến. Tôi gọi mọi người trình bày phương án, tất cả đều đồng ý. Tôi bảo mọi người bây giờ mình đang chơi trò mèo đuổi chuột, vì vậy phải nhanh gọn, giấu bớt súng đi chạy cho nhanh. năm thằng lập tức chạy ngược trở lại. Tôi vẫn giữ khẩu M79 vì nó cũng không nặng lắm. Đúng như dự đoán, đi được một lúc thì bọn tôi gặp bọn tàu. Chúng đi không nhanh, cẩn thận nhưng không lục soát dọc đường. Chúng nghĩ là bọn tôi đã chạy xa. Chúng đợi bọn tôi gặp cánh phục kích nổ súng thì chúng mới khép vòng vây. Chính vì điều đó, chúng đi qua chỗ năm thằng nấp mà không hề hay biết. Tôi nhìn rõ từng thằng đi qua, thằng nào thằng ấy đi trên đá như bay. Chúng chẳng to hơn anh em là mấy, nhưng rắn giỏi hơn nhiều. Khi thằng cuối cùng đi qua, đợi một lát cho an toàn, bọn tôi ra khỏi chỗ nấp. Thằng Tạo lại xón ra quần vì sợ. May lần này nó không bốc cỏ súng. Tôi bảo mọi người, bây giờ quay lại chỗ chúng nó đóng quân hôm qua, trốn đấy là an toàn nhất. Vì khoảng 1-2 giờ nữa, hai cánh quân gặp nhau, chúng sẽ xới tung cả cánh rừng này để truy lùng bọn tôi. Vì vậy, nơi ít có khả năng tìm kiếm chính là chỗ chúng vừa đóng quân. Quý vị nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hồi ký đánh tàu 5 ngày trên đất địch, tác giả Cao Sơn, mặt trận Hà Giang thập niên 1980. Khi bọn tôi trở lại đến khe núi hồi sáng đánh nhau, chốt quả lựu đạn nổ không hề có vết máu. Lựu đạn mỏ vịt khi bật chốt 6 đến 7 giây sau mới nổ. Chắc là chúng kịp chạy. Bọn tôi thận trọng leo lên lưng chừng núi. Mười mấy cái xác được xếp ngay ngắn, bọc bên ngoài bằng một túi ni lông màu xanh, in ngôi sao bắt nhất và chiếc tàu loằng ngoằng. Chúng nó đã kịp căng lều giã chiến. Chắc bên trong có thương binh, vì bọn tôi nghe thấy tiếng la hét đau đớn vọng ra. Thằng Vinh bảo trèo lên phía trên bọn tàu rồi kiếm hốc đá nào ẩn náu. Tôi bảo lên trên dễ coi động tĩnh bọn tàu, nhưng sảnh chân có hòn đá nào rơi xuống thì xong phim. Xuống thấp hơn chúng nó, khéo vẫn theo dõi được mà lại an toàn hơn. Bình thường chắc mấy thằng phải cãi nhau òm tỏi, tranh nhau ai bắn chúng, tàu chết nhiều. Bây giờ không ai còn tâm trí để đùa. Bọn tôi kiếm hốc đá ẩn náu rồi giở lưng khô ra ăn. Lưng khô chỉ còn một ngày ăn, bọn tôi không dám ăn nhiều, sợ phải ở lại đây vài ngày cho đến khi bọn tàu rút lui. Đến chiều hai cánh quân gặp nhau đã rút về. Chúng nói oang oang. Tiếc là tôi không hiểu tiếng tàu để nắm tình hình. Mọi người thấy thế bảo đêm nay rút luôn. Tôi vốn cẩn thận, bảo suy nghĩ cái đã. Tôi quyết định ở lại đêm nay, đến sáng mai nếu không thấy chúng đổi quân thì rút. Đêm hôm đó anh em thay nhau gác, mệt đờ đẫn nhưng chẳng dám ngủ. Đến sáng, một số lính tàu rời khỏi doanh trại. Chúng đi đổi ca cho bọn phục kích bọn tôi đêm qua. Mai trưa, nếu đêm qua bọn tôi mà mò mẫm về, chắc bị chúng tóm sống. Ngày hôm đó là một ngày dài nhất trong đời. Tôi có cảm giác một ngày dài 100 tiếng, chứ không phải 24 tiếng như mọi khi. Thằng Luyện mất máu nhiều, yếu lắm rồi, nằm bệt trong hốc đá, thiêm tiếp ngủ. Thằng Tạo thì người khai lòm. Thằng này đến lạ, vào trận đánh đấm không đến nỗi nào, cứ ra phết, thế mà cứ trước lúc đánh thì lại hay rin rỉn ra quần. Thằng Vinh tựa đầu vào tảng đá, ngủ mơ, cười tủm tỉm một mình. Thằng này ăn khỏe như trâu, chắc trong mơ được một bữa túy lý. Thằng Minh ngồi một chỗ, không ngủ, không nói năng, mắt mở thao láo vô hồn, tay mân mê chốt an toàn quả lựu đạn. Tôi động viên tinh thần mọi người, thành cổ Quảng Trị bé bằng cái nong tầm, bộ đội ta rút từ dưới cống ngầm đánh cả tháng có sao đâu. Bây giờ ở đây rừng núi đại ngàn mịt mùng thế này, bọn cựa tìm chúng ta sao được. Anh em yên tâm, kiểu gì tao cũng có cách. Tôi là thằng ít tuổi nhất bọn, nhập ngũ mới 17 tuổi. Các chú ở phường còn bắt phải xin chữ ký phụ huynh vào đơn nhập ngũ. Ngày về đơn vị huấn luyện mà mới bị ma cũ bắt nạt, tôi đánh từng thằng không nương tay, kết quả là bị thuyên chuyển sang đơn vị chiến đấu. Nhưng được cái anh em nể phục, tin yêu, bảo gì nghe nấy, nghe hơn cả mấy ông sĩ quan chỉ huy. Chỉ một phút núng trí vào lúc này, hậu quả sẽ khôn lường. Tôi bảo thằng Minh đưa tôi quả lựu đạn đang cầm trong tay. Chỉ sợ nó nghĩ quẩn, liều mạng với mấy thằng tàu thì nguy. Đến lúc này, tôi thấy cần phải sống, cần phải về, không được manh động. Mọi người đã đói lả, không dám ăn nhiều lương khô. Tôi bảo, thôi, ăn đi. Ăn hết đi để lấy sức mà về đến Việt Nam. Tối nay tao sẽ đi kiếm đồ ăn dự trữ. Thằng Vinh nghe thấy thế cười rạng rỡ, cho một phong 702 vào mồm, nhai nhồm nhoàm. Thiếu nước nó bị nghẹn mãi mới nuốt được. Tôi bò xuống khe lấy nước cho anh em. đói thì 30 ngày mới chết, khát thì chỉ 3 ngày là chết. Mấy thằng tàu đang tắm dưới suối, tôi chỉ cách chúng nó khoảng 20 mét. Quần áo, súng đạn chúng vứt đầy trên bờ. Ngon quá, nếu mà không sợ bị lộ, tôi nấp ở đây, kéo một băng, máu bọn tàu sẽ hòa với nước suối chảy về xuôi, gột rửa cho những linh hồn đồng đội đã ngã xuống vì quê hương. Buổi chiều, chúng nó lại đổi quân, chúng quyết bắt sống anh em. Tôi lẩm bẩm, may mà bọn này là lính sơn cước, trèo núi thì nhanh, nhưng hơi bị ngu, gặp lính biên phòng dùng chó nghiệp vụ đánh hơi thì bọn tôi không thoát được. Tối đến, anh em đã sơ hết khẩu phần lương khô. Tôi sẽ đột nhập doanh trại bọn tàu kiếm cái ăn, định mặc mỗi cái quần đùi và mang theo con dao găm cho gọn nhẹ. Thấy không ổn, lính Hà Nội cởi quần áo ra, da trắng như cục bột, không trang không sao, kẻ kém mắt không phát hiện ra. Tôi lại mặc quần áo vào, kẻ da cũng hơi vướng víu nhưng chịu được. Lúc này bọn tàu đang ăn tối, chúng cũng tổ chức 6 người một mâm như quân đội ta, mỗi thằng một bát canh to bằng cái chậu rửa đít của chị em. Mùi thức ăn bay ra làm tôi nuốt nước bọt ở ngực, không khéo tiếng nuốt nước bọt gây ra tiếng động lộ thì chết. Tôi không nuốt nữa, nước dãi túa ra hai bên mép, chảy cả xuống cổ. Một thằng ăn xong bô lô ba la cái gì đó rồi đi ra ngoài. Nó đứng ngay cạnh tôi, cởi khuy quần rồi đái tồ tồ, đái mãi không hết, ăn nhiều uống nhiều thế kia cơ mà. Tôi không dám thở, sợ nó nghe thấy. Gần quá, tôi có cảm giác quàng tay một cái làm đến dẹt đứt ngay động mạch cảnh, kêu đằng trời. Tay nắm chuôi dao, tay kia sờ vào lưỡi xem có đủ độ sắc làm một nhát không. Nếu nó nhìn thấy tôi, chỉ cần có một hành động bất thường, tôi sẽ thịt nó ngay, rồi sau tính tiếp. May quá, nó đái xong đứng vung vẩy cho hết nước rồi mới vào lán. Giờ thì chúng nó đã ăn xong, bọn nuôi quân đang thu dọn bát đĩa. Tôi bò vào gần bếp giã chiến, mặt tôi hoa lên, thịt hộp, lương khô, thực phẩm để tràn trề trong những hòm gỗ thông sơn màu xanh phân ngựa. Tôi lấy một cái túi bẩn vứt ở đấy, cho một số đồ ăn vào, bò ra, vừa đi vừa nghĩ, không biết chúng nó có phát hiện ra mất túi không. Liều quá, thôi thầy kệ, chắc chả chú ý đến cái túi này đâu, mà hình như chúng nó vứt đi rồi thì phải. Xuống đến nơi, mấy anh em mồ hôi vã như tắm. Chúng nó ngồi dưới sợ hơn tôi bỏ lên, chúng nó lo cho tôi. Tôi bảo, sợ cái éo gì, tao mà không đi lính thì chắc tao cũng đi ăn cắp. Thầy Tử Vi xem cho tao, lúc tao mới sinh, bảo thế. Tôi pha trò, nhưng không thằng nào dám cười, chúng nó sợ quá, mất cả khôn. Tôi dùng lưỡi lê mà hộp thịt bón cho thằng Luyện, nó trẹo trạo nhai, mãi không nuốt được. Tôi đành cho nó húp nước thịt. Tôi bảo nó cố mà ăn, ăn để sống, sống để về xem cái đứa kia có mắn đẻ không. Nó cười cười rồi lại thiếp đi. Cánh tay nó đã cầm máu nhưng nhiễm trùng, sưng to, đỏ lựng như bắp chuối, người nó nóng hầm hập. Lại một đêm không dám ngủ. Tôi bị bệnh nghiến răng, ngủ là nghiến ken két. Trời đất âm mưu thế này, tiếng nghiến răng vang cả cây số. Bọn tàu trên kia mà nghe thấy, nó không biết là tiếng nghiến răng của người, cũng tưởng là thú. Phệt cho một quả na xuống đây thì chết oan. Tôi bật lưỡi lê, ngồi tựa vào vách đá, mở mắt trừng trừng. Thì thoảng cái đầu lại gật xuống, mũi lê đâm vào trán, tỉnh ngủ ngay. Đã sang đến ngày thứ tư trên đất tàu. Sáng hôm đó chúng vẫn đổi quân phục kích. Tôi bảo mọi người cố chờ nốt hôm nay, nếu tối nay chúng rút bọn phục kích về, bọn tôi sẽ rút trong đêm. Ban ngày ngủ ga ngủ gật, anh em chia nhau cảnh giới xem động tĩnh của bọn tàu trên sườn núi. Đến chiều, ca thằng Vinh gác, nó vội lay tôi dậy, bảo ra xem lạ lắm. Tôi trườn ra ngoài tìm một chỗ kín đáo, lấy thêm cây rừng che cho chắc. Chăm chú quan sát, hình như bọn tàu tăng thêm quân, lính tàu ở đâu kéo về đông lắm. Chết rồi, thế này thì không có cơ hội rút về đêm nay rồi. Mồ hôi rịn ra ướt cả áo. Nhưng mà lạ thật, có thằng bị thương đi đứng tập tễnh, có bọn khiêng xác nhiều lắm. Thôi đúng rồi, bọn này chính là bọn tấn công cao điểm mà trung đội tôi đã đánh vu hồi đây. Tức là trận chiến đã xảy ra, ở đây khuất núi không nghe được tiếng súng. Anh em ơi, ở nhà có việc gì không? Có ai bị sao không? Chính ơi, mày có còn để sáng sáng tè sang đất tàu nữa không? Mà trung đội tôi không biết có kịp về đến nơi tập kết để táng nhau với bọn này không nữa. Tôi trở lại vị trí trú ẩn, trao đổi tình hình và nhận định với anh em, cũng có khả năng bọn tàu thương vong thế này, chúng sẽ rút vào đêm nay hoặc sáng mai. Cũng có thể đại đội sân cước đang đóng trên kia là lực lượng hỗ trợ cho đơn vị đánh điểm cao, nhưng bất ngờ gặp bộ đội ta, suy đoán tình hình không chính xác nên cố thủ ở đây. Mà cũng có thể cả đơn vị này nhập vào một củng cố đội hình, lấy địa điểm này làm căn cứ rồi lại tiếp tục đánh lấn sang đất ta. Tôi cứ suy nghĩ miên man mà không có lời giải đáp cụ thể. Tôi bảo thằng Vinh lên theo dõi tiếp xem chúng có căng thêm lều bạt dã chiến không. Thằng Vinh báo về hình như chúng đang thu dọn. Bọn tôi thở phào. Đến chiều chúng vẫn chưa có dấu hiệu chuyển quân. Tôi bắt đầu thấy lo. Thương binh mới giống như bò trong mấy lều quân y, bọn nó vẫn đổi ca đi phục kích. Tối hôm ấy mọi người ăn tiếp chỗ lương thực thực phẩm lấy trộm của bọn tàu. Bây giờ bọn chúng đông quá, tôi không dám mạo hiểm trộm cắp một lần nữa. Một đêm căng thẳng và không ngủ lại trôi qua. Đến 4 giờ sáng, thằng Tạo lay lay tôi thì thầm: Chúng nó đang rút thật. Chúng đang xuống núi. May quá, đường chúng leo xuống cách xa bọn tôi cả 100 mét. Nó mà xuống đường này, có khi anh em không kịp chạy. Tôi hội ý nhanh, rút thôi. Nhưng không rút theo đường cũ, sẽ rút theo đường vòng qua quả núi kia. Nếu vẫn còn bọn phục kích, mình sẽ xuất hiện sau lưng chúng nó. Mình chủ động, nó bị động. Mình sẽ đánh vượt mặt chúng nó để về. Bọn tàu ở đây chắc cũng rút khá xa, chúng không kịp gửi quân viện trợ đâu. Mà quân viện trợ có đến nơi thì có lẽ mình đã ngồi rung đùi uống rượu trong hầm rồi. Còn bọn phục kích trong lòng thung lũng này không sợ lắm, vì chúng mệt mỏi lắm rồi. Và lại lúc đó mình trên cao, nó dưới thấp, thoải mái mà nện. Bọn tôi kiểm tra lại đạn dược, không đến nỗi tồi. Khó khăn nhất là thằng Luyện, nó không đi được nữa, mê man, mụ mị. Tôi bảo thằng Tào và thằng Vinh, hai đứa hai bên dìu thằng Luyện. Khi nào gặp địch thì quàng nó vào vốc đá nào đó rồi đánh. Tôi đi trước, hai thằng dìu Luyện đi giữa, thằng Minh đi cuối. Bọn tôi đi chậm vì có thương binh, và lại đi chậm để dò đường và nghe ngóng. Quả như tôi dự đoán, đi được 2 tiếng, trời đã sáng rõ. Tôi phát hiện ra bọn phục kích, chúng có khoảng hơn 10 thằng. Chúng đang tập thể dục cho mọi người đỡ mỏi vì cả đêm nằm phục. Cứ theo thường ngày thì giờ này chúng sắp đổi ca, vì vậy chúng rất mất cảnh giác. Phía trước chúng có rất nhiều tảng đá để che chắn, nhưng sau lưng chúng, đối diện với bọn tôi lại tơ hơ. Chúng không nghĩ là bọn tôi đi đường này. Tôi ra hiệu cho mọi người tìm chỗ nghỉ ngơi cho Luyện. Nó đã tỉnh, nó thều thào xin quả lựu đạn. Nó chỉ đủ sức để nếu có mệnh hệ gì thì dùng răng cắn chốt quả lựu đạn. Một giọt nước mắt lăn trên gò má nó, tôi thấy cay sống mũi. Nhưng không còn thì giờ nữa, tôi nhanh chóng tìm vị trí chiến đấu. Ba thằng kia cũng vậy. Thằng Tạo đi khom, vừa đi vừa lấy tay gãi gãi đũng quần, chắc lại rin rỉn ra rồi. Cả 4 thằng cùng đồng loạt nổ súng và hô xung phong. Thét xung phong chứ không còn là hô nữa, cho khí thế, cho áp đảo. 5-6 thằng tàu gục ngay loạt đạn đầu tiên. Lũ còn lại nháo nhác như ong vỡ tổ. Thằng vội đi lấy súng, có thằng đang ị, hớt hải không kịp kéo quần, cứ thế bò lê tìm chỗ nấp. Bọn tôi tiếp tục bắn, bình tĩnh tiêu diệt từng thằng. Bọn tàu bắt đầu bắn trả, đạn đập bôm bốp vào vách đá xung quanh tôi. Thằng Tạo ném một quả lựu đạn về phía sau tảng đá, cùng với tiếng nổ là vài cái mũ bay lên. Bọn tàu bị đánh bất ngờ, lại vào thời điểm bất ngờ, khiến chúng không kịp trở tay. Trận đánh kéo dài độ 20 phút, mấy thằng tàu còn sống đã bắn đạn. Lúc cuống chúng chỉ kịp vớ lấy súng, mỗi khẩu cùng lắm có 30 viên. Chúng không dám bỏ ra chỗ để đạn. Thằng nào bò ra, tôi bắn rắt rạt. Chúng cởi áo may ô mắc lên đầu, xin hàng. Chúng cũng không dám đợi viện binh ở phía bên kia núi trong thung lũng, vì chỉ sợ bọn tôi tung thêm mấy quả lựu đạn thì chấm dứt. Tôi bảo thằng Tạo và thằng Minh bắn yểm trợ, tôi và thằng Vinh bò ra bắt chúng nó. Đầu tiên tôi vứt hết vũ khí đạn dược của chúng xuống vực. Sau tảng đá có 6 thằng khựa, mặt mũi tái mét, run rẩy. Có thằng vẫn đang mặc quần đùi, có thằng chưa kịp lấy súng. Thằng Vinh bảo bắn hết chúng nó đi, trừ hậu họa. Tôi bảo không được, chúng nó là tù binh. Vinh cãi, nhưng mình có đem về Việt Nam được đâu. Tôi bảo Vinh trói chân tay bọn nó lại. Vinh sợ đi rồi chúng sẽ cởi trói cho nhau. Tôi bảo cứ yên tâm. Sau khi trói tay trói chân từng thằng, tôi trói 6 thằng quay lưng vào với nhau, gài một quả lựu đạn rút gần tuột chốt vào nút trói. Chúng mà gỡ chốt tụt, 6 thằng đang dính chặt thế này chạy đường trời. Trừ khi có thằng khác đến gỡ, số súng còn lại thằng Vinh tháo quy lát vứt thật xa xuống vực. Thằng Tạo đã kịp thời mót được mấy phong lương khô của bọn khựa, đưa cho thằng Vinh một thanh. Lưng khô bọn này ăn ngon hơn của ta. Thế là tôi ra hiệu rút nhanh. Theo như dự tính, khoảng một tiếng sẽ gặp nốt toán còn lại. Lần này đánh sẽ gay go hơn, vì chúng nó cũng chủ động. Mình chỉ có lợi điểm là ở trên cao và bí mật về lực lượng. Không đầy một tiếng, cánh quân kia xuất hiện. Không đông như toán trước, nhưng chúng tiến cẩn thận hơn. Vừa đi chúng vừa tìm địa thế ẩn nấp. Tôi ra hiệu cho mọi người tản ra. Phương án tác chiến lần này phải thật bài bản. Đầu tiên bắn rắt xung quanh toán quân, khiến chúng co cụm lại. Tôi sẽ cho chúng chết có bầy, xuống âm ti có bạn bè, dùng M79 phẹt cho. Quý vị nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hồi ký đánh tàu 5 ngày trên đất địch, tác giả Cao Sơn, mặt trận Hà Giang thập niên 1980. Mọi việc diễn ra như mong muốn. Nhóm đầu tiên vụt một quả M79 trời 6 thằng. Bọn còn lại biết bên ta có hỏa lực mạnh, chúng không co cụm nữa. Bên chúng có một khẩu trung liên, khạc đạn điếc cả nhĩ. Chúng còn độ 5 tên, như vậy là tương đối cân bằng lực lượng. Bây giờ cứ thong thả mà đánh, bọn viện trợ có tới được cũng phải mất nửa ngày đường. Trận chiến có vẻ căng thẳng, lưu đạn hai bên đều không nhắm tới. Tôi lấy cái mũ sắt cướp được của bọn tàu, đội lên trên đầu súng, thò một chút xem sao. Lập tức đạn va choang choang, tay rung bần bật. Vị trí của tôi thế là mất thế thượng phong rồi. Chắc là lúc tôi tụt xuống để thay băng đạn thì chúng trồi lên đây. Tôi tính kế chuyển ra chỗ khác. Khó quá, mình giơ cái mũ mà đã thế, bây giờ quăng thân ra khác gì bị thịt. Đang suy nghĩ mông lung thì chợt nhìn thấy khe hở giữa hai phiến đá to gần bằng cái bát. Trời thương ta rồi, khác gì lỗ châu mai đâu. Tôi kê súng vào khe hở tìm mục tiêu. Mấy chú thấy tôi không bắn, nhấp nhà nhấp nhổm, có lúc thò cả nửa đầu lên khỏi chỗ ẩn nấp. Tôi bình tĩnh lấy đường ngắm. Cái đầu kia kìa, của thằng giữ trung liên. Tôi nín thở bóp cò, cái đầu bật ngửa ra đằng sau. Tiếng ngũ sắt đập vào đá kêu loáng xoảng. Bọn tàu thấy vậy vội thụp xuống. Anh em vội trôi lên lấy đường ngắm trước. Thế thượng phong lại thuộc về ta. Tôi bảo mọi người bắn áp đảo để tôi bò lên ném lựu đạn. Anh em bắn rắt dàn dạt, không thằng tàu nào dám ngóc đầu lên. Tôi vừa bò vừa lăn, chỉ sợ cậu nào chúi mũi súng xuống đất thì tôi tiêu đời. Tôi rút chốt quả lựu đạn thứ nhất, buông mỏ vịt cho bố đập vào nụ xòe, đếm đến 3 mới ném. Quả thứ hai cũng thế, mỗi một quả hy vọng một thằng tàu, trầu Diêm Vương. Anh em tranh thủ lúc chúng rối trí, thay đổi vị trí ẩn nấp có lợi hơn, vừa di chuyển vừa nhả đạn. Bọn tàu bắt đầu rút chạy, chúng còn 3 tên, lần này thì anh em quyết không để sổng trừ hậu họa. Sau khi tiêu diệt tên cuối cùng, mọi người nhìn nhau vui mừng, nhưng không ai nói gì. 4 anh em thay nhau rìu luyện, cứ nhắm thẳng hướng nam mà tiến. Đến chiều tà, không biết đã về đến đất Việt hay chưa. Đang đi, bỗng dưng tôi bị ai đó ôm chặt chân, đẩy ngã dúi về phía trước. Ngay lập tức bị một cái bao tải trùm lên mặt, tay bị trói nghiến. Tôi ho sặc sụa vì cái bao tải hôi quá. Sơ sảnh quá đi mất anh em ơi, đánh mãi không ai chết, bây giờ lại bị chúng nó bắt sống. Tôi còn đang ho, chưa kịp hoàn hồn, nghe thấy tiếng lào xào báo cáo tiểu đội trưởng bắt được 5 thằng tàu, trong đó có một thằng bị thương. Trời ơi, hóa ra là quân ta. Tôi thét lên, ngươi nha. Cậu tiểu đội trưởng nghe thấy thế vội bảo anh em bỏ cái bao tải trùm kín mặt bọn tôi. Tôi thều thào đọc mật khẩu, quê hương, quê hương. Cậu tiểu đội trưởng sững người một lúc rồi bảo mật khẩu đã thay đổi. Tôi bảo tôi đánh nhau bên kia 5 ngày nên không biết thay đổi thế nào, chỉ biết mật khẩu cũ, hỏi quê hương, trả lời đất mẹ. Cậu tiểu đội trưởng bỗng xây sổ, đến ôm chầm lấy tôi, miệng lẩm bẩm, lính 301 hả? Mọi người tưởng các cậu đi rồi. Hôm qua vừa có điện từ chỉ huy mặt trận xuống, các đơn vị nêu gương hy sinh anh dũng của các cậu. Thế là bọn tôi về được đến Việt Nam sau 5 ngày đấu trí đấu súng. Tôi cũng không hiểu sau này các ông nhà văn viết chuyện toàn lấy ở đâu đâu, còn vụ của tôi thì không thấy ai đà động đến, hay là vì điều gì tế nhị chăng? Bọn tôi cũng không kịp hỏi những người lính vừa bắt được bọn tôi thuộc đơn vị nào. Gặp người nhà là mừng lắm rồi, họ bảo về chỗ họ ăn uống ngủ nghỉ rồi về đơn vị sau. Tôi hỏi đơn vị tôi còn cách bao xa, đi như thế nào, Cầu tiểu đội trưởng bảo một người lính dẫn đường rồi dùng máy hay oát gọi về sở chỉ huy thông báo về tình hình của bọn tôi. Hóa ra chỗ này chẳng xa đơn vị tôi là bao nhiêu, vòng qua mấy quả đồi chọc trèo lên con dốc đi một đoạn là thấy. Chỉ có một đoạn đường chừng 5 km đường chim bay mà bọn tôi đi hết 5 ngày. Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy ớn. Anh em đơn vị nghe báo bọn tôi về mừng quá, nhiều người chân đất cởi trần chạy xuống chân dốc đón. Thằng Sơn Rùa vừa chạy vừa khóc hu hu. Gặp tôi nó bảo: "Tao tưởng bọn mày không về, tao ân hận cả đời." Tôi bảo: "Trinh sát luồn sâu mà đi rừng như cứt, anh em không cho bọn tôi đi. Họ bảo bọn tôi đã quá mệt, bọn tôi xứng đáng để họ khênh lên trên núi." Một phần vì mệt, một phần không muốn phụ lòng tốt của mọi người, mấy thằng nằm tơ hơ ra cho anh em khiêng. Mọi người đưa luôn bọn tôi về tiểu đoàn. Tiểu đoàn trưởng là lính đánh Mỹ, gan ông là gan cóc tía. Ông đã từng đánh giáp lá cà cùng một lúc với hai thằng Mẽo. Ông chạy ra đón từ đầu chiến hào. Ông vỗ vai, lắc lắc rồi ôm từng thằng. Mắt ông ngấn nước. Ông bảo: "Chúng mày khá lắm, lính mới mà thế này thì có thằng giặc nào mà ta không thắng." Ông nói tiếp: "Hồi trưa ông có nghe thấy tiếng súng bên kia biên giới. Ông hỏi sở chỉ huy xem có đơn vị nào tác chiến bên ấy không. Trên sở chỉ huy cũng không biết gì. Ông không dám nghĩ là mấy thằng còn sống đang choảng nhau với địch. Ông đoán là bọn tàu bắn nhầm nhau. Thằng Luyện được đưa ngay về tuyến sau trong đêm hôm ấy. Mãi sau này tôi mới gặp lại nó. Một ống tay áo gió thổi bay phất phơ. Nó bảo cánh tay bị hoại tử, phải tháo khớp. Tôi báo cáo chuyện không mang được súng về vì lý do bảo toàn tính mạng. Tiểu đoàn trưởng trầm ngâm. Ông là lính già, đánh hàng trăm trận. Ông biết việc bảo toàn vũ khí đạn dược rất khó. Nhưng quân lệnh là như thế, mất súng là có tội. Ông sẽ xem xét tình tiết cụ thể để báo cáo cho trung đoàn sau. Tôi về đến hầm, thằng Chính đang ngồi đợi. Nó nhìn tôi cười, nó bảo: "May cho bọn mày, nó không tạm biệt nên tôi còn sống để về." Tôi bảo: "Năm thằng bọn tao còn vĩnh biệt mà bây giờ vẫn sống nhởn thì sao?" Nó cười: "Tí nữa thì thiếu một thằng buổi sáng cùng nó tè sang đất tàu. Mà bây giờ phải cẩn thận đấy, bọn tàu đang ở gần lắm. Nó dùng súng bắn tỉa, suýt nữa thì tao cụt mất chim." Nói xong nó cười nắc nẻ. Tôi lăn vào hầm, bảo nếu bọn bộ binh tàu tấn công thì đánh thức, còn pháo bắn thì mặc kệ, cho tôi ngủ một bữa. Nói chưa dứt câu, răng tôi đã nghiến kèn kẹt. Cũng không biết là ngủ bao lâu, có lẽ phải một ngày một đêm. Khi tôi bừng mắt là gần chiều. Thằng Chính đang ngồi lau súng ở cửa hầm. Nó hỏi: "Đói không? Ăn cơm đi." Bữa nào nó cũng đi lấy cơm cho tôi, sợ tôi thức giấc thì có cái ăn ngay. Tôi đói quá và một lúc hết ngay đống cơm nguội. Nó bảo đại đội phó chính trị xuống bảo khi nào thức thì viết bản tường trình. Tôi hỏi lại: "Bản tường trình mất súng hay bản báo công?" Nó bảo không rõ và ngạc nhiên: "Ơ thế hai cái đấy khác nhau à?" Lúc này tôi mới nhớ đến trận đánh vừa rồi. Tôi hỏi nó chuyện đánh đấm thế nào. Nó kể: "Bố tiền sư cái bọn tàu, sau khi bọn mày đi nửa ngày, pháo bắt đầu rót xuống điểm cao." Tôi hỏi lại: "Cối hay pháo?" Nó à lên: "Chắc là cối, chúng bắn lâu lắm, lâu hơn mọi khi nhiều lần. Mà lính mình đã làm sạch cả một vùng, làm sao mà trinh sát pháo của nó vẫn bò vào trận địa để hiệu chỉnh nhỉ, bọn nó bắn trúng lắm." Tôi bảo: "Cối thì cần éo gì trinh sát, ở bên kia nó dùng ống nhòm cũng chỉnh được." Nó lại ư nhỉ, đúng là đồng chí nông dân đánh trận mãi mà vẫn chưa phân biệt được cối với pháo. Nó tiếp: "Tao có dám bò ra khỏi hầm đâu, nằm bẹp dí. Đại đội trưởng đội mũ sắt theo giao thông hào đến từng hầm động viên anh em chiến sĩ. Ông ấy bảo tí nữa là nó đánh lên đấy, chuẩn bị tinh thần." Chẳng bảo thì tao cũng chuẩn bị tinh thần. Oánh đến trận thứ 6 mà không biết sau cối thì bộ binh xung trận thì ngu quá mà nhỉ. Tôi hưởng ứng: "Ngu thật." Nó lại tiếp tục: "Lần này khác, không đợi pháo à?" Cối dứt, súng bộ binh của tàu đã nổ chí chát dưới chân điểm cao. Bò mẹ, trên vẫn giã cối, dưới bộ binh vẫn xung trận. Chắc đợi bộ binh áp sát trận địa thì cối mới dừng đây. Bên ngách bên cạnh, trung liên của thằng Lượng đã réo rắt nhả đạn. Mà bố khẩu súng ấy như ma làm, lúc thì bắn hay thế, lúc thì hóc liên tục. Tao đội mũ sắt lao ra ngoài, mảnh đạn cối bay veo veo vào trên đầu. Dưới chân dốc, bọn tàu đang tranh thủ triển khai chiến thuật. Chúng lợi dụng khi cối bắn thì anh em mình rút cả dưới hầm. Một quả đạn cối thối liều rơi ngay dưới chân dốc, đạn nó giết chúng nó. 3-4 thằng bay lên phất pha phất phơ. đúng là đạn của chúng nó mà, gần thế cuối mình sao bắn được. Tôi hỏi lại, cuối nó nện chính xác lắm à, quân nhà mình thương vong nhiều không? Chính kể tiếp, lúc đầu thì anh em chui tịt dưới hầm ếch, bịt tai nhắm mắt, thì kệ nó bắn, sau thấy bộ binh chúng triển khai nên ai nấy vào vị trí chiến đấu. Lúc ấy bắt đầu thương vong nhiều, cái hầm của thằng Trung kia kìa, đấy, chỗ hố đạn đấy, ba thằng đi một lúc. Tôi kêu thế à, và bảo nó kể tiếp đi, đừng lan man quá. Nó tiếp bọn này nó hiểm quá, nó triển khai bộ binh đều, dụ lính mình ra khỏi hầm để cho cối nện, mà lúc ấy quân mình đã nghĩ đến chuyện ấy đâu. Cứ sợ bất cẩn một chút, bộ binh nó ào lên thì hối không kịp. Mấy bố sĩ quan chạy đôn chạy đáo, hò hét anh em vào vị trí chiến đấu, sợ bỏ mẹ, mảnh đạn bay rèo reo trên đầu, như thế ai mà chẳng sợ. Tôi hỏi lại, sao mình không ào xuống đánh bỏ mẹ chúng nó đi? Chính bảo, mày ngu, éo hiểu gì về binh pháp, mình chỉ cần dốc quân ra khỏi vị trí cố thủ là bộ binh nó rút ngay về bên kia. Lúc đó không chỉ là mấy khẩu cối đều đang bắn, mà cả họ hỏa lực nhà chúng nó chút lửa vào mình, chạy về cũng chả kịp. Tôi ả lên một cách ngớ ngẩn. Đúng là tôi chưa có kinh nghiệm chiến đấu nhiều. Mấy ngày choảng nhau bên kia, một phần là bản năng cá nhân, một phần là sự thông minh đột xuất giữa cái chết và cái sống. Mà có lẽ phần nhiều là may mắn nên mới thoát chết. Giờ về trạng thái bình thường, thấy mình ngô nghê thật. Thằng Chính lại kể tiếp, ông Lượng tiểu đoàn trưởng lo xuất vó. Theo ông ấy dự tính thì giờ cái trung đội của mày phải thịt xong lũ cối rồi chứ. Sao mà chúng nó vẫn ngang nhiên khạc đạn thế kia. Ông động viên anh em, sống chết cũng phải bám chiến hào nhé. Đội bom đội đạn để bám chiến hào, sảnh một tí là mất cao điểm đấy. Mà lúc ấy bọn tàu vẫn không xông lên, cũng chẳng rút lui. Thi thoảng chúng lại bắn cạch cạch đùng đùng cho ngươi, đạn cuối vẫn nện đều đặn. Ông Lượng liên lạc với sở chỉ huy xem có tin tức của trung đội mày không. Trên đấy bảo không. Ông ấy càng lo, tao cáu quá, lấy khẩu B-41 của thằng Tình bò xuống phía dưới, tìm cái thằng cạnh đùng ấy, phụt cho nó một phát. Trượt mới đau chứ, lúc ấy cuống tao quên mẹ nó mất. B-41 lấy đường nhắm ngược với chiều gió, tao lại lấy xuôi chiều gió như B-40. Có mỗi viên đạn, bắn xong thấy tiếc quá, bao nhiêu công mới bò được xuống đây, giờ bắn trượt lại hết đạn. Mà cái khẩu B-41 này hết đạn khác gì cái tuýp nước đâu mày nhỉ, vô dụng quá, tao lại bò lên. Ông đại đội trưởng đang gào khàn cổ lạc giọng, yêu cầu triển khai cái này, triển khai cái kia. Thương binh bắt đầu nhiều, phần lớn là bị mảnh đạn. Trung đội 24 quân y chạy ngược chạy xuôi không hết việc. Ông Lượng thương lính quá, thế gọi là nướng quân đây. Ông ra lệnh chia nhau ra mà xuống hầm tránh đạn, chỉ giữ lại trên này ít thôi. Chắc ông đọc được chiến thuật của mấy thằng khựa dưới kia, toàn bộ những người nằm trên đều phải bắn, không trúng cũng bắn, không có địch cũng bắn, bắn dắt vào để bộ binh chúng không có cơ hội tiến lên. Anh em toàn tút dưới hào, giơ súng lên đầu nhà đạn đấy chứ. Thay phiên nhau như thế, lượng thương binh giảm hẳn. Đến chiều, cối ngừng bắn, bộ binh chúng cũng rút. Ông Lượng nhận xét tình hình, nếu chúng nó dùng chiến thuật này, chắc chắn tối nay chúng sẽ không đánh, chúng sẽ đánh vào ngày mai, cốt để lính ta nhìn thấy mà chui ra khỏi hầm để hứng pháo. Thế là tối hôm đó tao ngủ một giấc ngon lành. Hôm sau cả buổi sáng, toàn bộ mọi người chuẩn bị tinh thần chiến đấu. Mấy thằng hôm qua bị thương nhẹ cũng không chịu lui về tuyến sau. Vài thằng nghĩ ra sáng kiến lấy mũ sắt của anh em dưới hầm, đội liền hai cái cho chắc, bám trụ ngoài chiến hào. Đến trưa, bọn tàu vẫn không có động tĩnh gì. Không hiểu chúng nó định giở trò gì đây. Chúng định chơi kiểu salon chiến ư, đợi cho lính nhà mình kiệt sức và thương vong nhiều mới tấn công ư. Tao đề nghị ông Lượng cho một số anh em dũng cảm mang theo hỏa lực mạnh bò xuống cận chiến khiêu khích. Nhưng mà ông Lượng không đồng ý. Ông ấy bảo sẽ đánh thế nhưng không phải là lúc này. Bây giờ cách quan trọng nhất là khóa mõm những khẩu cối lại. Mà lúc ấy bọn mày ở đâu nhỉ? Đi hơn một ngày rồi còn gì? Tôi lẩm bẩm, thôi kể tiếp đi, biết rồi còn hỏi làm gì. Thằng Chính tiếp, đến trưa mọi người đang ăn, mặt đất rung lên bần bật, đất đá rơi rào rào. Mọi người bật dậy, xách súng xách mũ chạy ra. Chúng nó tăng cường thêm hỏa lực mày ạ. Rõ ràng là tiếng nổ của pháo 105 xen lẫn cối 82. Bọn tàu lại bắt đầu triển khai quân. Ông Lượng ra lệnh giữ nguyên chiến thuật hôm qua để bảo toàn lực lượng. Bọn tàu bắn độ một tiếng thì thấy đạn rơi lung tung, không trụng nữa, sau thấy thưa dần rồi tắt hẳn. Ở đây nghe thấy tiếng súng vọng về, ông Lượng không kìm được, nhảy lên khỏi chiến hào hô: "Trung đội 4 khóa mõm được hỏa lực rồi, đại đội 2 bảo vệ điểm cao, hai trung đội còn lại của đại đội 1 theo tôi đánh xuống phía dưới." Anh em hồ xung phong ầm ĩ, vừa hô vừa tập hợp lực lượng. Dưới núi bọn tàu bắt đầu hoang mang, chúng không giữ được bình tĩnh như hôm qua nữa, bọn nó bắt đầu vỡ trận. Không có cối pháo yểm trợ là bọn nó hoảng rồi. Ông Lượng dẫn hai trung đội xuống, vừa tiếp cận vừa bắn. Hai trung đội lại chia thành nhiều nhóm nhỏ, mỗi nhóm khoảng 4-5 người, nhóm nào cũng có hỏa lực, ít ra thì trung liên, không thì B-40 hoặc M-79. Bọn tàu cũng đánh trả, vừa đánh vừa rút. Tôi hỏi Chính lúc đó ở trên hay ở dưới, nó bảo ở trên, tao thuộc ở trung đội hỏa lực cơ mà, quân mình đánh cho chúng nó xa xa, rơi vào tầm ngắm của trung đội tao, lúc ấy cối mình mới nện. Sướng tày lắm mày ạ, à. Bộ đội mình được lệnh lui quân, không đánh tiếp nữa. Ông Lượng bảo đánh nữa là lọt vào vòng vây của nó, bởi lực lượng đánh chiếm điểm cao thật sự chưa xuất hiện, chúng còn đang ém quân đời lệnh. Thằng quân mông béo bò nhấp nha nhấp nhổm, bị sấn không ngồi được là oai oái, bắn mất một miếng thịt. Tôi hỏi tiếp, thế đêm hôm ấy nó có đánh không? Chính bảo không, đêm hôm ấy nó không đánh. Ông Lượng đoán sai, chẳng hiểu vì sao nó không đánh, nhưng mới sáng sớm thì nó đánh, chắc nó đợi cả đêm lính mình thức, gần sáng mệt quá rồi thì nó mới đánh. Đêm qua lính nó sang đông quá, chốt nào cũng thấy chúng nó, đằng trước đằng sau hai bên đều thấy bọn quấn xà cạp. Ông Lượng lo quá, không nghĩ là chúng đông thế này. Lực lượng đánh tập hậu thì có mỗi trung đội mày, hôm qua đã chiến với bọn cối rồi, không biết thương vong thế nào, mà còn nguyên vẹn thì cũng mỏng lắm so với chúng nó. Chúng bắt đầu tấn công, chúng áp sát điểm cao nhanh lắm. Khẩu trung liên của thằng Lượng đang nổ như pháo giang bỗng cầm tịt, tao tưởng nó dính rồi, vậy bò sang ngách bên ấy. Nó đang ngồi thụp xuống móc vỏ đạn hóc, khẩu súng lại dở trứng, bây giờ chỉ bắn cắc bụp như súng trường. Tao bảo thằng Lượng vật mẹ nó đi, khẩu súng lấy AK mà đánh, nhanh lên không nó tràn vào bây giờ. Tầm bắn lúc ấy khoảng 100-300 mét, lựu đạn vô dụng. Và anh em chỉnh lại hướng bắn của cối 60, nện thẳng vào chúng nó. Cối bắn gần thế nguy hiểm lắm, mình chết như chơi. Nhưng thầy kệ, chúng nó đông quá mà. Ông Lượng chạy đi chạy lại, ông gọi điện về trung đoàn yêu cầu tăng thêm quân. Chúng nó khép vòng vây rồi, bắt đầu thấy tiếng súng của trung đội tập hậu. Ông Lượng mừng quá, động viên anh em đánh mạnh vào. Quanh tao bỗng sáng nhòa, nóng hừng hực. Bỏ mẹ, chúng nó thổi B-40 đấy. Tiếng súng của thằng Lượng tắt hẳn, vài cụm lửa kèm theo tiếng nổ lớn giữ lực lượng chúng nó. Lúc ấy tao cũng chẳng hiểu là hỏa lực gì, bọn nó nhốn nháo chạy tứ tung. AK của tao bắn nảy tưng tưng, tê tay quá. Khẩu của mày là đời sau, có khuyết chống nảy, khẩu của tao khác, chẳng khác gì khẩu cạc bin. Tao chạy sang lấy khẩu súng của thằng Lượng, nó tựa lưng vào vách hào, mắt vẫn mở trừng trừng, máu rỉ ra từ tai và mũi. Tao cũng chẳng kịp vút mắt cho nó, vừa vội khẩu súng là nhổm lên táng tiếp. Bọn tàu bắt đầu chia nhỏ quân ra theo từng nhóm. Một vài nhóm đã tiến đến gần ta lắm rồi. Tao thấy đại đội trưởng rút súng ngắn ra bắn. Ông này có vấn đề hay sao ấy? Lúc đấy thì oai với ai mà dùng súng ngắn. AK của thương binh ngổn ngang dưới hào giao thông mà không lấy. Súng ngắn bắn xa 50 mét mà chúng tao gọi ông ấy bằng cụ ngay. Hình như sau đó ông ấy cũng thấy sự bất hợp lý. Ông ấy đổi sang CKC. Vẫn dở hơi, loại này cắc bụp 5-6 phát thì lại hì hục lắp đạn. Tao gần hết đạn. May quá, lúc ấy phía sau chuyển đạn lên. Tao bảo sao không lắp sẵn vào hộp tiết đạn cho anh em. Nó bảo thiếu người, bên ngách hầm gần đấy bị sụt vách, hở tơ hơ. Mấy thằng bên đấy bỏ sang ngách bên này cho nó có anh có em. Thằng nào thằng ấy mồm toàn đất. Thằng Kiên bị một viên dẹt qua tai, máu chảy ròng ròng, chẳng chịu băng bó. Nó bảo để thế tí là khô miệng ngay, như đỉa cắn là cùng. Mệnh lệnh được ban xuống, bằng mọi cách phải bám trận địa, kể cả phải đánh giáp lá cà. Còn một người thì còn đánh. Tao nghĩ chả đánh thì chạy đi đâu, việc gì phải lên gân lên cốt. Đúng là mấy bố sĩ quan chính trị. Vị trí của trung đội 4 thất thủ, một vài thằng tàu đã nhảy xuống được chiến hào. Bên ấy đang đánh giáp lá cà, tiếng thét của ta, tiếng khóc của tàu nghe to hơn cả tiếng súng. Cứ đến đùm một cái, đi luôn thì không sao, bị lê đâm vào người chết từ từ, đau lắm. Bọn tàu cũng nhìn thấy được vấn đề, chúng tập hợp lực lượng khoét sâu vào vị trí phòng thủ của trung đội 4. Ông Lượng lập tức triển khai chia lửa ở các nơi xung quanh về đấy, chúng nó cũng chẳng làm gì được hơn. Tiếng súng của trung đội tập hậu rộ lên, gần lắm rồi. Phía bên này thấy bọn tàu co lại, thằng bắn lên trên, thằng bắn xuống dưới. Ông Lượng nhìn thấy vội kéo một trung đội đánh xuống phía ấy. Ông ấy đoán sau lưng chúng là trung đội đánh hậu, phải đánh xuống để mở đường cho chúng nó lên đây. Y như rằng trên đánh xuống, dưới đánh lên. Bọn tàu giạt sang một bên, trung đội đánh hậu vừa đánh vừa giật lùi để lên chốt. Trên này phải ngừng bắn, thi thoảng bắn tỉa phát một thôi, sợ luống cuống lại nện vào lưng nhà mình. Trung đội đánh hậu thiệt hại mất 1/3 quân số. Đấy, hôm sau thằng Sơn rùa với ông trung đội trưởng phải ngồi hầm viết bản kiểm điểm đấy. May mà lập công chuộc tội, diệt được đại đội cối. Tôi lại nhắc nó kể tiếp, thằng này hay con cả con kê, ngan ngỗng lắm. Lại một lần nữa, bọn tàu nhảy được vào chiến hào. Lần này ở đoạn mé đồi dĩ kia kìa, chúng nó đông lắm, đến vài chục thằng. Chui được vào chiến hào rồi, chúng nó đánh loang ra hai bên. Bên ấy yêu cầu trên này đánh thẳng xuống, chùm đạn lên cả ta lẫn địch. Thế thì mới giữ được. Nếu không, chúng cố thủ được chỗ ấy, lấy chỗ đó làm cơ sở để đánh tiếp, ta còn mất nữa. May quá, nửa tiếng sau ta lấy lại được. Chiến sĩ ta hầu như chẳng còn ai. Một vài thằng còn sống vì bị thương, rồi giả chết nên thoát. Thằng Tiến hình như ở gần nhà mày, chết đè lên một thằng tàu, gỡ mãi mới ra. Tay trái ôm cổ, tay kia vẫn nắm chặt cán dao, lưỡi dao cắm sâu vào bụng thằng Khựa, thương lắm. Đánh đến chiều muộn thì chúng nó bắt đầu rút. Tao hoa mắt, tai điếc đặc, bọn nó rút cũng không thu được hết xác. Hôm sau anh em phải đi dọn, nôn mãi về mà không hết. Mày thấy không, đến hôm nay mày về, mùi vẫn nồng nặc đấy thôi. Đến chiều thì lính ở mấy điểm cao khác cũng đến chi viện. Lúc đấy trận gần tàn rồi, đến để hôi chiến lại phẩm à. Tôi bảo, sao lại mất quan điểm thế? Các điểm cao khác cũng phải giữ chứ, đi hết thì để đấy cho chúng nó à. Thằng Chính cười hành hạch, nó bảo nó biết chứ, nhưng nó cứ thích nói thế cho sướng mồm đấy. Trận đấy ta giữ được điểm cao, gọi là thắng cũng được. Nhưng nói thật là không hoành tráng như phim đâu. Trước đây tôi là thằng thích xem phim chiến đấu của Liên Xô, đánh rồi mới thấy chiến trường không giống phim, khốc liệt hơn nhiều, tàn bạo hơn nhiều. Giờ đây thi thoảng tôi vẫn gặp lại anh em, nhất là dịp 22 tháng 12, mấy anh em ngồi lại với nhau uống dăm ba chén rượu, nhắc lại chuyện cũ. Năm nào cũng thế, chuyện chỉ có vậy thôi, nhưng đều cảm thấy như vừa hôm qua, cứ gặp là ôm nhau như ở dưới chân dốc sau năm ngày đi lạc. Thằng Sơn Rùa giờ lang thang ở Hà Nội kiếm sống. Nó ngồi khâu giày ở ngõ Hào Nam. Nếu ai vô tình đi qua sẽ thấy một người đàn ông có đôi mắt cười, cái lưng gù, cặm cụi đường kim mũi chỉ. Nó lấy vợ cũng giống như đi lạc đường, tính nó thế, lấy nhau một năm thì vợ bỏ. Thằng Tạo giờ làm thợ khoan móng. Nó lang thang đi khắp các công trình, thi thoảng về Hà Nội lại ghé thăm tôi. Thằng Vinh về Ba Vì nuôi bò, giờ nó không ăn khỏe nữa rồi, chắc tại bú sữa bò nhiều quá đây mà. Thằng Minh bán đồ gỗ ở Đê La Thành, tôi cũng chẳng nhớ số nhà bao nhiêu. Hôm vừa rồi qua nhà nó cho một cái kệ tivi. Thằng này vẫn chưa lấy vợ, hình như sau trận ấy cậu ta bị thọt cả, mất khả năng chiến đấu. Quý vị nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.